tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 165. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng tôn kính, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục xem đoạn sau của câu kinh văn 162, có nói là: cố vi chính tại ư đắc nhân. Muốn làm tốt chính trị, mấu chốt là phải có được nhân tài thánh hiền. Chúng ta trước đây câu đầu tiên trong dụ bản có nói đến cai trị thiên hạ quốc gia có chín điều cương lĩnh quan trọng. Đoạn này hình như hôm nay phải học thuộc đúng không? Sao tôi lại quên mất vậy? Khóa học có quá nhiều tiết mà nghỉ lễ không học, đến tôi cũng hồ đồ luôn rồi. Tôi tin là mọi người đều học thuộc rồi. Chúng ta cùng nhau đọc trước đã. Chính điều cương lĩnh là tu sửa bản thân, tôn trọng hiền nhân, thân ái gia tộc, lễ kính đại thần, thông cảm chúng thần, thương dân như con, triệu tập công thợ các ngành, bao bọc nhân dân nơi xa, an định chư hầu các phương. Mọi người đọc thuộc tốt như vậy, hôm nay tôi sẽ ngủ rất ngon. Người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Tiếp theo chúng ta xem tôn hiền. Mấu chốt hưng thịnh suy bại của một triều đại chính là có người hiền phò trợ hay không. Mấu chốt quan trọng như vậy, thế nên câu kinh văn nói vì chính tại ư đắc nhân. Chúng ta từ phong phạm của các bậc thánh vương mà xem, chúng ta nhớ đến chương thứ 15 trong Luận Ngữ, Vệ Linh Công đệ thập ngũ nói tới cách vua Thuấn dùng người. Trong câu kinh có nhắc tới trị nước bằng đường lối vô vi, đó là vua Thuấn cung kính đoan chánh ngồi xoay mặt về hướng nam. Đây là sự tán thán của phu tử dành cho cách vua Tuấn làm chính trị. Sự tán thán của Khổng Tử hoàn toàn phù hợp với sự thật. Vô vi nhi trị giả. Phu tử nói làm chính trị có thể chính mình không quá bận rộn, hình như cũng không làm việc gì mà có thể khiến thiên hạ an ninh và trật tự. Phu tử nói vua Thuấn làm được rồi, Mấu chốt ở chỗ nào? Chính là ở chỗ đắc nhân, đồng thời cũng là câu trong Luận Ngữ, trong Thái Bá Đệ Bát có nói là Vua Thuấn có năm bầy tôi mà trị được thiên hạ. Đây đều là câu trong Luận Ngữ. Hai câu này kết hợp với nhau, chúng ta liền biết vì sao Vua Thuấn lại có thể không làm gì mà trị gì được thiên hạ. Bởi vì người Ngài dùng đều là thánh nhân, hơn nữa Ngài chỉ dùng năm người mà thiên hạ an định. Là năm người nào? Dụng Vũ, Đại Vũ làm tư không, ngăn chặn được lũ lụt, phụ trách thủy thổ. Mệnh khí, khí chính là Hậu Tắc, chính là thủy tổ của nhà Chu, chuyên quản nông nghiệp, trồng trọt, trăm loại ngũ cốc. Mệnh khí. Cũng chính là Hậu Tắc. Ông ấy quản lý nông nghiệp. Mệnh tiết, chữ này đọc là tiết. Ông ấy quản lý giáo dục. Tư đồ tức là quản giáo dục. Mệnh cao giao, ông ấy quản lý toàn bộ về hệ thống tư pháp, pháp luật. Lại nữa, mệnh ích, ích quản lý sơn trạch, chim thú, tài nguyên của đất nước. Dùng năm vị đại thần này thiên hạ liền an ninh trật tự. Câu nói này nằm trong Thái Bá Đệ Bát. Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội được, thực sự là nửa bộ Luận Ngữ có thể trị vì thiên hạ. Đây là thật, không phải là giả. Bạn xem những nguyên lý, nguyên tắc thống trị thiên hạ mấu chốt nhất này, chỉ mấy câu nói đã giảng rất thấu triệt. Thuấn hữu ngũ nhân nhi thiên hạ trị. Vũ Vương thì sao? Chu Vũ Vương có nói là cả triều Chu có ông loạn thần có 10 người. Loạn thần chính là chỉ những thần tử có thể khiến cả đất nước được an định có 10 người. Thế nên Khổng Tử trong câu nói này có nói là tài năng bất kỳ nhiên hồ, nhân tài là đáng quý nhất. Nhưng mà nhân tài là khó kiếm nhất. Thậm chí là có người tài tới, chúng ta chưa chắc có thể giữ họ lại được. Gọi là đức không dày, không thể giữ được người. Độ lượng không lớn, không thể khiến người an. Độ lượng của bạn quá nhỏ hẹp, người có đức hạnh trong lòng họ là thiên hạ, họ làm sao có thể đi theo bạn mà mưu cầu tư lợi chứ? Chúng ta xem các quân vương mất nước của ba nhà Hạ, Thương, Chu, lúc đó trong triều đình của họ có thánh hiền không? Có. Nhưng mà vì sao họ lại mất nước? Bởi vì không dùng các thánh hiền này. Thậm chí là những người này đều rời đi. Trong Luận Ngữ cũng nói rất rõ ràng. Thời nhà Thương có ba người nhân, ba người nhân từ, ba vị thánh hiền có đức hạnh rất tốt. Là ai? tỷ can, vi tử, cơ tử đều là đại thần của vũ trụ nhà Thương. Kết quả thì sao? Tỷ can là trung thần bị ép chết, tỷ can do can gián mà chết, cơ tử giả bộ điên dại mới thoát được kiếp nạn, vi tử thì rời đi. Ba người này đều là người thật sự có đức hạnh nhân từ, nhưng mà trụ dương nhà Thương không dùng họ, không có cách nào lợi ích cho thiên hạ. Nhân tài rất khó bồi dưỡng, nhân tài rất khó phát huy, trừ khi bạn tín nhiệm họ, dùng mà không nghi ngờ, trừ khi bạn rất có độ lượng, có thể bao dung. Có đôi khi người có năng lực họ không phải là không có chút khuyết điểm nào, bạn chỉ nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của họ, lại không dùng ưu điểm của họ, sau cùng giữ không được nhân tài. Cho nên đức bất quảng, bất năng xử nhân lai là có đạo lý, lượng bất quảng, bất năng xử nhân an. Chúng ta từ trong câu chuyện lịch sử Sở Hán tương tranh thì có thể nhìn thấy tường tận. Hàng Vũ là Bách Thắng tướng quân, võ nghệ cao cường, nhưng mà người có năng lực bên cạnh ông được đi đâu? Chạy tới chỗ Lưu Bang. Đại tướng quân Như Hàn Tín khi đó cũng ở chỗ Hạng Vũ, sao cùng không được trọng dụng mà chạy tới chỗ Lưu Bang? Hạng Vũ có võ nghệ cao như vậy, nhưng mà ông quá ngạo mạn, độ lượng không lớn, lại đố kỵ người tài nên không giữ được người lại. Cho nên Khổng Tử ở chỗ này có nói là từ thời vua Nghiêu, Huấn, Đại Vũ, Thành Thang cho tới thời nhà Chu, thánh nhân là nhiều nhất, là hưng thịnh nhất. Mà nhà Chu khi đó cả thiên hạ thì có 2/3 đều thuộc về Chu Văn Vương quản lý. Ông còn rất cung kính cống hiến cho vua trụ nhà Thương. Ông có 2/3 thiên hạ, nhưng ông vẫn vô cùng tận tâm làm chỉ trụ thần tử của mình. Cái này không có thánh đức thì không làm được. Nhưng mà vì sao Chu Vũ Dương lại nổi dậy? Chỉ cần quân Dương chưa đến mức hoàn toàn nô dịch nhân dân, tàn hại nhân dân, thì thần tử vẫn hy vọng là còn cơ hội khuyên bảo quân Dương. Đến sau cùng thật sự là không còn cách nào khác, ngày tháng của bá tánh không cách nào sống nổi nữa, không còn cách nào, Vũ Dương mới điếu dân phạt tội, vì nhân dân mưu cầu hạnh phúc. Mà sau khi họ đạt được thiên hạ, tuyệt đối không giết hại bạo quân. Là vua trụ nhà Thương tự mình tự sát, vua Kiệt nhà Hạ, vua Thang nhà Thương cũng không giết hại ông, còn chia một mảnh đất để ông sinh sống. Kết quả là vua Kiệt rất quá đáng, được sắp xếp đi đến nơi đó sinh sống. Ông còn vừa đi vừa nói, sớm biết vậy ta đã giết hắn rồi. Ông cảm thấy ông thất bại là bởi vì không giết vua Thang. Xin hỏi mọi người, ông giết vua Thang rồi thì sẽ không mất nước hay sao? Vẫn bị mất nước. Hơn nữa, ông cũng giết không nổi vua Thang. Có đạo lý hay không? Mọi người trả lời không chắc chắn lắm. Người tốt sẽ được trời giúp đỡ. Người như vậy ông ấy làm sao giết hại được chứ? Khổng Tử rất nhiều lần gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, Khổng Tử có lo lắng hay không? Không hề. Cho nên bạn dĩ thân nhậm thiên hạ hậu thế, nguyện bạn phát ra là truyền thừa đạo thống, tổ tiên bảo hộ bạn không chết được. Phải có tín tâm này. hình như mọi người không có chút phản ứng gì. Đương nhiên, nếu bạn phát cái nguyện này, thói quen sinh hoạt của bạn không thể hủy hoại thân thể. Bạn phát cái nguyện này, thân thể không còn là của bạn nữa. Có đạo lý hay không? Đúng vậy. Nếu không thì bạn chỉ phát nguyện suông. Bạn phát cái nguyện này, thân thể của bạn dùng để truyền thừa đạo thống. Nếu như bạn ăn kem, vậy đây chính là thí dụ thực tế làm tổn hại sự truyền thừa đạo thống. Cái này là có tội. Cái này không phải là tôi tự mình nghĩ ra. Nếu không thì mọi người sẽ không phục. Tôi lấy một thí dụ. Vừa và hẳn nhất định phải thường xuyên lấy thí dụ, kể câu chuyện. Thí dụ tôi có một người bạn, anh ấy phát nguyện muốn truyền thừa văn hóa truyền thống. Kết quả là có một thời gian anh tương đối phóng túng bản thân, phóng túng dục vọng, làm tổn hại thân thể. Nửa đêm nằm mộng, anh ấy nói nằm mơ thấy tôi. Sau đó anh nói tôi rất hung dữ, phê bình anh. Anh phát nguyện rồi mà còn làm tổn hại chính mình, tổn hại thân thể như vậy là không nên. Sau đó tôi mới biết, phát nguyện rồi thì trời đất vũ trụ đều biết, không lừa được người khác. Thực ra mà nói, tôi làm gì mà hung dữ như vậy chứ? Tôi cảm thấy giấc mộng của anh ấy từ đâu mà có, từ lương tâm của mình biến hóa ra. Từ từ lương tâm này, thực ra tác dụng của nó rất lớn. Bạn nói kể cũng lạ, chúng ta làm sai cũng không có ai trách cứ chúng ta. Chúng ta thường nghĩ đến chuyện đó rồi tự trách, thật là hồ đồ. Lúc đó không nên làm như vậy. Đó không phải là sự quán chiếu giác ngộ mà lương tâm vốn có sao? Cho nên phát nguyện rất quan trọng. Chúng ta phải có sự lãnh hội đối với lịch sử. Không thể để người khác mới nói một câu thì bạn lại bị họ làm cho hiểu lầm. Anh xem vua Trụ nhà Thương, Vũ Dương chẳng phải sau cùng cũng thảo phạt vua Trụ đấy thôi. Ông ấy vẫn là mạo phạm cấp trên. Tiếp đó bạn nói như thế nào? Yên tâm, Mạnh Tử có giúp chúng ta nói. Mạnh Tử có nói là người tàn hại bá tánh gọi là độc phu. Thế nên Vũ Dương là mời người tàn hại bá tánh này rời đi. Ông ấy không hề mạo phạm cấp trên. Có đúng không? Nếu không thì biến thành trung thành một cách ngu muội rồi. Khi nãy có nói đến vua Kiệt nhà Hạ, ông ấy tới mức như vậy mà vẫn không phản tỉnh, đó là sự bi ai rất lớn của đời người. Con người làm thế nào thay đổi vận mệnh? Người có thể phản tỉnh mới có thể thay đổi vận mệnh. Giống như hang vũ, tôi tin là ông trời đã ban cho ông ấy rất nhiều cơ hội. Ông không tự mình phản tỉnh, cuối cùng trước khi tự sát bên bờ Ô Giang còn nói một câu rất quan được: ông trời muốn diệt ta không phải là do ta không biết đánh trận. Thật ra ông ấy làm sai quá nhiều chuyện. Còn có trong câu chuyện giáo dục đạo đức cũng thấy được. Có một người mẹ, con trai của bà ấy ở chỗ lưu bang. Kết quả là Hạng Vũ tìm bà ấy tới. Ông ấy muốn chiêu hàng con trai bà quy thuận dưới trướng của mình. Mẹ của người đó cũng vô cùng đại nghĩa, biết được ý định của Hạng Vũ liền tự sát. Bạn xem, người trung nghĩa như vậy, không muốn con trai của mình phản bội chủ, thà là mình chết đi. Chúng ta có khi đọc được khí tiết của những vị nữ tử này, thực sự vô cùng cảm động. Chết cũng không sợ, không muốn làm ra những chuyện trái với đạo nghĩa. Mọi người nghĩ mà xem, bạn nhìn thấy người mẹ như vậy, bạn thực sự là cảm thấy kính nể. Nhưng mà Hạng Vũ lại đem bà ấy đi nấu. Bạn nói xem hành động của ông đã đánh mất bao nhiêu nhân tâm. Trong câu chuyện đạo đức, có mấy mẫu chuyện đều chỉ ra sai lầm nghiêm trọng nhất của Hạng Vũ. Còn có một trung thần chết vì lưu bang, đúng không? Ông mặc quần áo của lưu bang, ngồi trên xe của lưu bang, xông ra ngoài. Hạng Vũ bắt được ông còn nhục mạ, sỉ nhục. Sau đó thì giết chết ông, khiến cho ông chết từ từ. Trung thần như vậy, vì chủ mà có thể hy sinh tính mạng, đó là người nhân trí dũng. Giết người như vậy, vậy thì kẻ sĩ người nhân trong thiên hạ, ai còn dám quy thuận Hạng Vũ? Ông ấy nghĩ ra biện pháp đó là trí. Ông biết được người chủ như Lưu Bang mới có thể khiến thiên hạ an định, nếu không thì thiên hạ còn loạn lạc mất bao lâu. Cho nên ông sẵn sàng đi chết. Đó là nhân. Ông ấy đến chết cũng không sợ. Đó là dũng trí nhân. Dũng thể hiện ở trong hành động. Cho nên thói xấu của Hạng Vũ còn có ngạo mạn, còn có hoài nghi. Ông hoài nghi nhân tài, họ liền rời đi. Từ đây chúng ta lại thấy, từ những phân tích trong lịch sử chúng ta lãnh hội được gì? Chính là câu tiếp theo: thủ nhân dĩ thân. Hôm nay chúng ta biết là có được nhân tài rất quan trọng, nhưng mà muốn có được nhân tài thì nhất định phải như thế nào? Phải tu dưỡng đức hạnh của chính mình trước. Giống như Hạng Vũ tham sân si mạng nghiêm trọng như vậy, nhân tài đến bên cạnh ông cũng không thể nào ở lại. Cho nên có được người rất quan trọng. Phải quay về căn bản, làm thế nào chiêu cảm nhân tài, giữ được nhân tài, không rời khỏi việc tu thân. Cái này có phải là tương ứng với câu đầu tiên trong phần này của chúng ta? Cai trị thiên hạ quốc gia có 9 điều cương lĩnh quan trọng. Thứ nhất chính là tu sửa bản thân. Câu khi nãy cũng nói với chúng ta tầm quan trọng của việc tu thân. Không làm nhiều việc không thật dứt giả, nhưng mà ngày ấy có trí tuệ trị quốc, dùng 5 người này mà thiên hạ an ninh trật tự. Tại vì sao ngày ấy lại làm được? Cung kỷ, chữ cung này rất quan trọng. Cung kính đối với cái gì? Cung kính đối với nhân tài. Đối với việc trị vì thiên hạ, lợi ích nhân dân thì vô cùng nơm nớp lo sợ, không dám sơ suất. Chữ cung này yêu thương nhân dân, tôn trọng nhân dân, mới chiêu cảm được thánh hiền tới cùng nhau lợi ích cho ba tánh. Nếu như ngày ấy không có thái độ cung kính này, thái độ lợi ích nhân dân này, vậy thì cũng chiêu cảm không nổi. Cung kính với trách nhiệm mà ngài gánh vác, cung kính những vị thánh hiền, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Họ là cùng một loài người, đều là những người vì nước vì dân. Bạn phải vô cùng tôn trọng họ, lễ kính khi gặp họ, khâm phục họ. Mọi người đoàn kết cùng nhau nỗ lực vì đất nước. Chánh nam diện này tức là ngồi đối mặt với hướng nam, kỳ thực là quân vương. Họ ngồi hướng bắc quay mặt về hướng nam. Quân lâm thiên hạ chính là chánh nam diện. Họ làm tốt bổn phận của họ. Bổn phận của họ là gì? Dùng đúng người mới là việc quan trọng nhất của quân vương. Nhưng mà bây giờ điểm này kỳ thực rất nhiều người trong chúng ta không hiểu. Rất nhiều người làm quản lý, họ cảm thấy tôi rất bận, tôi rất dụng tâm. Nhưng mà quan trọng là bạn rất bận, bận đến nỗi việc của cấp dưới bạn làm hết. Vậy thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Vậy thì để anh làm là được, dù sao trách nhiệm cũng là anh gánh. Chúng tôi làm rồi còn bị anh mắng mỏ, vậy để anh làm hết. Như vậy thì sẽ mãi bị lệch lạc, chính mình bận muốn chết. Vậy thì sẽ bắt đầu thế nào? Oán hận. Oán hận ai? Nhân viên cấp dưới, các người đều không bận bằng tôi, các người đều làm biếng. Thực ra là do chính mình không muốn để cho họ làm, không tin tưởng họ, không ủy quyền cho họ. Vậy thì ngày càng lệch lạc nghiêm trọng. Sau cùng thì tới mức độ nào, người bên dưới đều không có năng lực, chỉ mình tôi có năng lực. Cái này gọi là tự mình khen mình. Bây giờ có rất nhiều người làm lãnh đạo, nếu như họ không hiểu những đạo lý này, họ rất dễ dàng bị lệch lạc theo chiều hướng này. Người bên dưới không được thấu hiểu, không được tín nhiệm, không được trọng dụng, lại bị người bên trên chỉ trích như vậy, nên không giữ được người. Cho nên Chánh Nam Diện, tức là Ngài ấy rất giữ bổn phận của mình, không đi làm việc của cấp dưới. Nếu Ngài cướp công việc của cấp dưới, vậy thì chức trách của quân thần sẽ bị lộn xộn. Những điều này trước đây phần quân đạo chúng ta có nói qua chưa? Có, quân đạo có mấy câu nói đến. Thủ thân dĩ thân này, chúng ta nhớ tới một câu trong đại học. Trong đại học có nói là có đức thì có người. Thứ tự này nói vô cùng thấu triệt. Chúng ta thật sự thâm nhập kinh điển, vì thì những nguyên lý nguyên tắc quan trọng sẽ xuất hiện đi xuất hiện lại trong kinh điển. Chúng ta càng xem sẽ càng hiểu những đạo lý này. Hữu đức thử hữu nhân. Hữu nhân chiêu cảm người tới rồi, hữu nhân thử hữu thổ. Bạn có một miếng đất, hoặc là có cơ duyên, có thể đi lợi ích nhân dân, lợi ích xã hội. Hữu thổ thử hữu tài. Bạn dẫn dắt nhân dân nỗ lực phấn đấu, đương nhiên có thể tích lũy tài phú, nhân dân có được cuộc sống tốt. Đương nhiên trong quá trình nỗ lực cũng sẽ bồi dưỡng ra nhân tài. Mọi người nghĩ mà xem, một đoàn thể có thể bồi dưỡng ra nhân tài là khi khai hoang đất đai, hay là khi mọi việc đã có quy mô rồi, đã ổn định rồi? Vậy xin hỏi mọi người thích lúc khai hoang mở đất, hay là hy vọng khi đã ổn định thuận lợi, mọi thứ đã chạy theo quỹ đạo rồi, mọi người mong muốn vào lúc nào? Thực ra bạn xem, có rất nhiều việc đều có khá nhiều phương diện phải quan sát. Nhưng mà nếu như mọi thứ đã theo quỹ đạo rồi, con người liền dễ dàng. Thuận cảnh dễ đào thải con người, đúng là như vậy. Người đi trước trồng cây, bạn chưa chắc là hiểu được cảm ơn. Dù sao người khai hoang đất đai, họ biết được thành tựu một nhân duyên quá khó. Họ thề chết cũng phải bảo hộ cho nhân duyên khó có được này. Cho dù gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, thách thức lớn hơn nữa, họ tuyệt đối cũng không lùi bước. Cho nên thực ra, nếu bạn muốn rèn luyện bản thân, rèn luyện con cái của bạn hoặc là thế hệ sau, nhân duyên này rất quan trọng. Nhưng mà lúc mới bắt đầu vô cùng khổ, đưa chúng đi rèn luyện vô cùng tốt. Tôi có cảm nhận sâu sắc. Tôi cảm thấy mình vẫn luôn tụt lùi. Thuận cảnh quá nhiều. Ai nhìn thấy tôi làm chút việc cũng nói: thầy vất vả quá, nghỉ ngơi một chút đi. Nhớ năm xưa, tôi vừa tới Hải Khẩu, cái gì gọi là mệt cũng không biết. Đương nhiên cũng có chút quá sức, cái này phải kiểm điểm một chút. Bởi vì lúc đó cô Lý Việt, hai người chúng tôi là công ty hai thành viên ở Hải Khẩu phổ biến văn hóa truyền thống. Kết quả là sau này tôi mới biết, tôi không nghỉ ngơi, cô ấy cũng không dám nghỉ ngơi. Sau này cô ấy mới nói, cái này cũng là tôi chưa hiểu lòng người, còn khiến cô ấy mệt mỏi. Cho nên khiến cho cấp dưới mệt mỏi chính là không có đức, quá khắc nghiệt. Cho nên người khác rất khó mà ở lại. Tại vì sao cô Lý lại ở lại? Đó là phước báo mà tôi hưởng từ tổ tiên. có sự bảo hộ che chở của tổ tiên, sự nghiệp này thật quá quan trọng, cho nên nhân tài mới ở lại. Không thể nói bao nhiêu năm như vậy mà cô ấy vẫn ở lại, đó là tôi tự cho mình là hay. Cái này phải kiểm điểm. Bạn từ bề ngoài mà nhìn sự việc thì khó mà nhìn cho đúng được. Bạn không bình tĩnh lại. Khi đó cô Lý ở Hải Khẩu, nhìn thì khoảng 20 mấy tuổi, còn rất trẻ. Bạn xem, mới mấy năm nay mà tôi không hiểu cho cô ấy, khiến cho cô ấy quá mệt. Bạn xem bây giờ nhìn cô ấy như bao nhiêu tuổi vậy? Cái này đều phải suy ngẫm lại, phải phản tỉnh. Người đi theo tôi nhất giả nhất, tôi lại không chăm sóc cô ấy cho tốt. Đây đều là trọng điểm và kiểm điểm. Cho nên nhân tài cũng là trong quá trình này, mọi người cùng nhau vất vả, đồng cam cộng khổ, trải qua hoạn nạn, rèn luyện ra nhân tài, cũng tích lũy một số tiền tài, tài phú, nỗ lực sẽ có thành quả tốt. Hữu tài thử hữu dụng. Có tiền tài rồi dùng như thế nào? Tạo phước xã hội. Đương nhiên một vị lãnh đạo trước tiên tạo phước cho ai? Tạo phước cho cấp dưới của mình. Bởi vì cấp dưới là những người đi theo chúng ta nỗ lực nhất. Vua kinh doanh Inamori Kazuo tiên sinh, ông ấy đem tất cả tiền tài mà công ty tích lũy được, đầu tiên là chăm sóc ai trước? Chăm sóc nhân viên. Tiếp theo còn có chăm sóc khách hàng, còn có các công ty đoàn thể trong chuỗi cung ứng, cùng nhau nỗ lực, sau cùng mới là đến cổ đông. Nhưng quan niệm này vô cùng quý báu, cũng rất quan trọng. Vì chúng ta xem đức hạnh này là nền tảng. Bạn không có nền tảng này thì sẽ không có những cái phía sau. Bạn không có người, cho dù là bạn có cơ hội cũng vô dụng. Người bây giờ đều rất muốn đi tranh đoạt cơ hội ngàn năm khó gặp. Kết quả là không có người làm, chính mình lại không chịu buông ra, lại cố gắng làm, sau cùng làm hỏng mọi việc. Cho nên con người không thể phan duyên. Thành tựu một nhân duyên, kết duyên phải độ đức, lượng lực, thẩm thế, trạch nhân. Bạn phải dùng đúng người. Bạn không có người, bạn tuyên bố hùng hồn với người khác, sau cùng làm hỏng chuyện. Bạn làm thế nào xứng đáng với họ, lòng tin liệt đánh mất. Cho nên câu nói này ấn chứng: thủ nhân dĩ thân. Bạn phải có đức hạnh thì mới có người. Chúng ta mở đến câu 179, cũng là câu trong phần dụ bản, trang 81. Câu này sẽ nói thấu triệt về thủ nhân dĩ thân. Chúng ta cùng nhau đọc. Nước suối sâu thì có cá rùa, cây xanh tốt thì chim bay đến, cỏ cây tươi tốt tùm thì muôn thú kéo về, lãnh đạo hiền đức thì hào kiệt quy thuận, nên bậc thánh dương không lo tìm người quy phục mà lo kiện toàn đức hạnh của chính mình. Cái này là thí dụ. Câu kinh nói là nước suối rất sâu, tự nhiên chiêu cảm tôm cá kéo đến sinh sống sinh đẻ ở nơi đây. Cây cối xanh tốt, chim chóc sẽ kéo về sinh sống, xây tổ, sinh sôi nảy nở. Việc này không hề có chút miễn cưỡng nào. Thứ thảo mậu, cỏ cây rậm rạp, giống như đại thảo nguyên rất là tươi tốt. Cỏ cây xanh tươi rậm rạp, muôn thú kéo về, cầm thú tự nhiên dừng lại ở đây nghỉ ngơi. ở đây sinh sống không hề có chút miễn cưỡng nào, đều là tự nhiên mà cảm ứng tới. Thực ra đời người đều là cảm ứng. Mỗi một người mà chúng ta gặp được đều là cảm ứng. Chúng ta vừa nói câu hữu đức thử hữu nhân, người có đức hạnh thì mới chiêu cảm kẻ sĩ người nhân tới. Lớn là trị vì thiên hạ, nhỏ thì việc gia đình cũng vậy. Thí dụ như nói hôn nhân là chuyện lớn, tìm đối tượng, mọi người đều đang lựa chọn người khác đúng không? Người này tốt, người kia tốt, rất vui mừng vì cuối cùng tìm được rồi. Kết quả đối phương nói tôi không thích anh, tìm mất bao lâu cuối cùng chỉ uổng công vô ích. Vì sao vậy? Không tìm cái căn bản mà lại hạ thủ từ cái ngọn. Tìm thấy người rồi chính mình lại không có đức hạnh. Căn bản là không tương ưng. Nhưng mà bạn có đức hạnh, bạn không tìm người cũng tự tới. Cái này là cảm ứng. Tôi quen một người bạn, con trai của anh ấy cũng được, không hẳn là người quá xuất sắc hay quá ưu tú, nhưng mà gia đình anh ấy làm rất nhiều chuyện công đức, sau cùng cưới được một người con dâu rất tốt, thường xuyên tươi cười, không hề tức giận. Từ từ con trai của anh ấy sau khi kết hôn thì càng ngày càng giỏi giang, lấy được một nàng dâu có thể giúp chồng. Trước đây con trai anh ấy có quen một người bạn gái không tốt lắm, vợ chồng anh rất lo lắng, sau đó thì phải chia tay. Bạn xem, có người thì vướng vào, có người thì tại vì sao sau đó lại chuyển nguy thành an. Thật sự đó, cái đó là kiếp nạn. Bởi vì đi sai một bước thì cả đời liền phiền phức. Cho nên nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ lấy nhầm chồng. Cái này tôi không chỉ nghe một lần, gần đây tôi còn nghe được. Có một người mẹ, con gái của bà có tình cảm với một bạn nam, nhưng mà bạn nam này thì chơi bời lêu lỏng. Người mẹ này rất lo lắng. Sau đó bà ấy liền quảng chương văn hóa truyền thống cho tốt, đem công đức hồi hướng cho con gái của mình. Sau đó nhân duyên này liền được hóa giải. Cho nên nhà thích chứa điều thiện, ắt sẽ có niềm vui. Thay vì bạn ở đó lo lắng, chi bằng tích lũy công đức cho tốt, đọc kinh cho tốt, dùng những từ trường tốt để hóa giải kiếp nạn. Nhưng mà bạn xem, có rất nhiều chuyện bạn căn bản không cố ý làm gì mà cũng được hóa giải, sau cùng còn cưới được một người con dâu tốt. Đó cũng là đức hạnh của tổ tiên, đức hạnh của cha mẹ che chở. Tiếp theo, thông qua ba thí dụ mà thể hiện ra trọng điểm. Cho nên nhân chủ hiền, tắc hào kiệt quy chi, quân chủ hiền minh, nhân đức thì hào kiệt khắp nơi tự nhiên quy thuận nương tựa. Thực ra hào kiệt, tại vì sao lại được gọi là hào kiệt? Họ có cái tâm lợi nước lợi dân. Cho nên chim khôn lựa cây mà đậu, tôi hiền chọn Chúa mà thờ. Lần này vừa đúng lúc đến Hà Nam Hứa Xương, trong đó có một thầy giáo mà tôi đã từng nói qua với các học trưởng. Lần này nghe thầy ấy giảng bài hơn 2 giờ đồng hồ, chính là ở Giang Tô, Tô Châu, có một công ty gọi là Cố Đắc. Cố Đắc tiếng Anh gọi là good art.
Good art.
Art nghĩa là con thuyền cứu nạn. Thuyền cứu nạn. Lời tiên tri của người Maya về năm 2012 không phải có nói đến con thuyền cứu nạn sao? Tôi thấy danh thiếp của ông tôi có chút lãnh ngộ. Kiếp nạn muốn hóa giải, căn bản nhất là lòng người phải thiện. Lòng người mà thiện thì rất nhiều tai nạn liền được hóa giải, lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Công ty của ông cũng hơn 20 năm rồi. Vì sao hơn 20 năm trước lại đặt cái tên này? Vì cho thấy cái tên này cũng không phải là ngẫu nhiên. Ông ấy muốn cứu nhân dân. Tôi cảm thấy có đạo lý. Vì sao vậy? Xin hỏi mọi người, xã hội bây giờ ảnh hưởng lớn nhất là thân phận gì? Doanh nhân. Bạn đến nhà sách mà xem 10 quyển sách tiểu sử của nhân vật thành công thì doanh nhân chiếm mấy quyển? Có thể là 8 quyển. Cho nên lời doanh nhân nói ra, xã hội đại chúng, đặc biệt là phụ huynh sẽ nghe. Con cái của họ sau này phải ra đời mưu sinh. Những doanh nhân này nói gì họ đều rất chú ý. Kết quả là hơn 2 năm trước, doanh nghiệp của ông nghe được sư trưởng giảng văn hóa gia đình thì ngay lập tức muốn thực hành văn hóa gia đình. Hơn nữa ông muốn cho nhân viên được vui vẻ, khiến cho xã hội đại chúng vui vẻ, để cho chính phủ vui vẻ, sau đó là đất nước vui vẻ. Ông đã làm được rồi. Nhân viên của ông mang bầu, mỗi lần ăn cơm đều thêm món. Còn có một cái bàn đặc biệt chuyên để cho các chị em bầu bì ăn. Sau đó mỗi ngày còn thuận tiện cho họ có thể đi làm muộn 1 giờ đồng hồ, có thể về sớm 1 giờ đồng hồ, khiến trạng thái thân tâm của họ không bị áp lực. Kết quả là nhân viên của ông, các bà bầu nói hình như đều muốn sanh thêm vài đứa. Bạn xem tâm tình của họ vui vẻ như vậy, thái giáo liền lạc rất tốt. Trong đại gia đình yêu thương này, 3.000 nhân viên không cần chấm công. Bởi vì chủ quản của họ nói về nhà mà còn phải chấm công thì thấy kỳ lạ sau đó. Cho nên chủ quản của họ dẫn đầu để làm. Chủ tịch Ngô Niệm Bác cuối tháng trước đó, vừa đúng lúc tôi ở Hồng Kông. Lúc đó sư trưởng tiếp đón 2 vị đại sứ Liên Hiệp Quốc, có mời chủ tịch Ngô đến chia sẻ về tình hình thực hành văn hóa truyền thống, văn hóa gia đình ở doanh nghiệp của ông cho 2 vị đại sứ. 2 vị đại sứ đó nghe xong rất cảm động, đều hy vọng sau này các công ty đến Trung Quốc có thể đến công ty ông học tập một chút. Kết quả là số lượng doanh nghiệp đến công ty ông học tập đã vượt hơn 1.000 doanh nghiệp. Mọi người nghĩ mà xem sức ảnh hưởng của ông lớn biết bao. 1.000 doanh nghiệp đến công ty IBM, công ty Microsoft cũng đến học tập ông. Đến cả Peter Ducrat hình như rất có tiếng tăm trong giới quản lý. Mọi người không biết sao? Mọi người đều không trong giới kinh doanh. Ở trong giới doanh nghiệp cũng được xem là chuyên gia về mảng quản lý. Họ mời ông đến diễn giảng. Sau khi ông giảng xong thì vô cùng chấn động. Doanh nghiệp có thể quản lý như vậy, họ cũng tổ chức cho nghĩa công. Hơn 300 nghĩa công làm những chuyện gì? Những em nhỏ tàn tật, bại não trong cô nhi viện, họ định kỳ tới đó yêu thương, chăm sóc các em. Nhìn thấy những em nhỏ này, người bình thường cảm thấy chúng là người vô dụng. Nhưng nhờ tình yêu thương của họ mà chúng có sự thay đổi. thực ra chúng đều có cảm nhận. Còn có cuộc vận động bảo vệ môi trường của toàn bộ thành phố Tô Châu, hơn 300 nghĩa công của họ đều khởi động. Còn có trong nội bộ của chính mình, bởi vì hơn 3.000 người, có rất nhiều nhân viên là đến từ các tỉnh khác, cho nên họ có một đội xe. Ví dụ như cha của đồng nghiệp nào tới thăm, buổi sáng 4 giờ rưỡi tới ga xe lửa, các bạn nghĩa công liền xuất phát. Đồng nghiệp trong công ty tự mình lái xe đi đón người thân của đồng nghiệp. Bạn sẽ cảm thấy sự ấm áp của một đại gia đình. Khi tôi nhìn thấy đoạn này, nhân chủ hiền, tắc hào kiệt quy chi, công ty của họ có một nhân viên giới thiệu cho đồng hương của mình đến công ty Cố Đắc. Giới thiệu bao nhiêu người? 109 người. Cuối tháng 8 tôi nghe là 106 người. Kết quả là hôm đó tôi đang nói chuyện với chủ tịch Ngô, ông nói bây giờ đã là 109 người rồi. Họ cảm thấy công ty này quá tốt, phải nhanh chóng giới thiệu cho đồng hương của mình cũng đến công ty như vậy mà học tập, mà nâng cao, mà sinh sống. Cho nên mọi người nghĩ mà xem, công ty như vậy còn cần phải quảng cáo tuyển người hay không? Không cần nữa, quá nhiều người giới thiệu giúp họ rồi.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.